Một câu nói dối thật tai hại lắm, tham quan hàng băng bạc thiệt, túy thân địa ngục. Cảm ơn Phật lực gia bỉ gửi hoa sen trắng xuất phát. A Di Đà Phật, A Ngọc hợp trưởng đảnh lễ phán quan, xin hỏi phán quan, người dương nếu phạm vọng ngữ sẽ có quả báo địa ngục như thế nào? Lúc nhỏ thường nghe bà nói vọng ngữ sẽ đọa địa ngục, bị quỷ đánh vân vân. Hôm nay muốn thỉnh phán quan dẫn con đi tham quan một chút. Phán quan nói, liên quan đến vọng ngữ thì hơi dài dòng, hôm nay bổn quan đại khái giải thích một chút. Vọng ngữ thực sự có mức ảnh hưởng rất lớn, một câu nói dối đủ để làm tổn hại đến sinh mạng một người, thậm chí nhiều mạng người. Vọng ngữ là bạn đồng hành với tham lam, thù hận và si mê. Người dương phạm vọng ngữ sẽ chiêu cảm quả báo địa ngục. Khi nói dối phải xem lúc khởi tâm động niệm của người dương. Khi nói dối thì lúc đó tâm hướng về tham lam, hận thù, si mê. Ba độc tố này cái nào nhiều hơn? Có lúc chỉ có một chứ trong ba loại. Ví dụ như chỉ có tham lam, không có thành phần khác. Có lúc chỉ có hận thù, có khi chỉ có si mê. Có loại gồm cả hai thành phần hay ba thành phần. Vọng ngữ toàn bộ có chia ra hai loại vọng ngữ thật và vọng ngữ giả. Vọng ngữ thật sẽ chiêu cảm các tầng lớp quả báo địa ngục. Đương nhiên là phải xem mức độ tổn hại của người bị hại do vọng ngữ mà quyết định quả báo địa ngục nặng hay nhẹ. Còn vọng ngữ giả, khỏi phải chịu quả báo địa ngục, có loại vọng ngữ giả lại tạo được công đức. Sao gọi là vọng ngữ giả? Cũng như vì cứu độ chúng sinh, quyết không có chút nào từ tâm, tư tâm, tư lợi, hoàn toàn chỉ vì cứu độ chúng sanh mà nói dối, đó gọi là vọng ngữ giả. Còn có một loại rất giống vọng ngữ giả mà người dương thường dùng. Ví dụ như, có người hỏi An Ngọc có ăn cơm chưa? An Ngọc vì không muốn làm phiền người khác nấu cơm hay lo sợ nợ người ta mà nói ăn cơm rồi. Cái này gọi là phương tiện vọng ngữ. Loại phương tiện vọng ngữ này có chứa đựng một tâm niệm tự lợi. Tất cả vọng ngữ chỉ cần chứa đựng tâm niệm tự lợi đều là vọng ngữ giả. Nếu đã từng nói qua phương tiện vọng ngữ thì trước khi thọ chung phải phát tâm thật lòng sám hối thanh tịnh, nhất định phải sám hối, tại vì phương tiện vọng ngữ là tiền đề của vọng ngữ thật. Phương tiện vọng ngữ nếu sử dụng thường xuyên sẽ làm ô nhiễm linh tánh tiên thiên của chúng ta, từ từ sẽ nuôi dưỡng thành thói quen vọng ngữ thật. Sám hối phương tiện vọng ngữ có thể bẩm báo trước Phật lúc nào, nơi nào, bản thân vì chuyện đó đã từng dùng phương tiện vọng ngữ. Hiện phát tâm chân thật sám hối phương tiện vọng ngữ này. Nếu có quên đi chuyện đó rồi thì cố phát tâm thành thay đổi lỗi trước vĩnh viễn không tái phạm nữa. Hãy nhớ kỹ, âm luật tuy vô tình trừng gian phạt ác, nhưng ân trên luôn xót thương những hữu tình chúng sinh nào thật lòng sám hối, nhất định lưu lại một nấc thang để những hữu tình chúng sinh này bước lên cõi quang minh, khôi phục ánh sáng tiên thiên của chúng sinh trước lúc đọa xuống nhân gian. Lại cầu mong nương tựa Phật lực gia trì, nghiệp chướng tiêu trừ, từ đây về sau phát tâm niệm Phật cầu xin tịnh thổ. Nếu trong nhà không có tượng Phật thì có thể hướng lên hư không mà bẩm báo. Chỉ cần thật lòng sám hối, Phật Bồ Tát nơi nào cũng có cả. Ở hai bên của mỗi người đều có hai vị hắc bạch vô thường ghi lại mọi việc thiện ác của đại chúng trong cuộc sống thường nhật. Nhân địa bất chánh, quả tự xuyên lệch. Nói phương tiện vọng ngữ cũng sẽ chiêu cảm quả báo của vọng ngữ. Do đó mà phương tiện vọng ngữ được sám hối thanh tịnh. Nếu không thật mượn tâm lực chân thành sám hối cùng Phật lực của sự niệm Phật trượt để tịnh hóa mất đi thì nhất định sẽ bị quả báo. Sử dụng tâm niệm gì để nói phương tiện vọng ngữ thì sẽ chiêu cảm quả báo tương ứng với tâm ý lúc nói dối. Những địa ngục liên quan đến vọng ngữ có rất nhiều. Ta dẫn con đi tham quan một địa ngục vọng ngữ mới nhất. An Ngọc đi theo ta. Làm phiền phán quan, đi theo phán quan lên đường thôi. Chúng tôi bay nhanh đến một khu vực địa ngục. Phán quan giới thiệu nói, đây là phần phía bắc của địa phủ chúng ta. Toàn bộ khu này đều là loại địa ngục vọng ngữ. Wow, lại là một khu vực có diện tích cực lớn. khả năng nhìn của tôi cũng không thể nhìn hết cho được, mà nơi đây lại cần phải xây thêm nữa, thật bất khả tư nghị. Phán quan nói, hôm nay An Ngọc con đi tham quan một trong những địa ngục vọng ngữ trước, sau này sắp xếp thời gian đi thăm những nơi khác. Cảm ơn phán quan, ở đây nhiệt độ rất thấp, thật lạnh quá, có chút không thích nghi được. Phương Nam Bắc tại Dương Gian nhiệt độ sai biệt vào mùa đông rất lớn, nhưng còn thích ứng được. Còn nhiệt độ tại các địa ngục này thật là quá thấp rồi, lạnh quá. Phải lập tức niệm Phật điều chỉnh tâm lực để thích ứng hoàn cảnh cực kỳ giá lạnh của cái địa ngục này. Phán quan nói, nhiệt độ ở đây là -150°, là khu vực địa ngục dành cho vọng ngữ được bắt đầu xây thêm vào thời gian năm 2000 tại Dương Gian. Trước mắt chúng ta đang ở khu vực trừng phạt nặng nhất cho vọng ngữ hàng băng bạc thiệt, túy thân địa ngục. Ở đây là nơi lạnh nhất và đau khổ nhất. Phía nam địa phủ nơi cũ thập điện có một cái địa ngục vọng ngữ cũ. Tất cả trừng phạt phải chịu là đau khổ cấp 1. Ôi, hiện tại thế đạo xa đọa, lòng người vô tình. Ở đây có rất nhiều người lúc sống vì nói vọng ngữ dẫn đến một số người dương từ bỏ cuộc sống thanh tịnh tu thân dưỡng tánh, tin theo lời nói dối đi khắp nơi tìm kiếm, chìm đắm trong cuộc sống ngũ dục, say sóng chết mê. Đoạn người tuệ mạng, thọ chung chiêu cảm, độc lạc, hàng băng bạc thiệt, túy thân địa ngục. Hôm nay An Ngọc con hãy tham quan trước hàng băng bạc thiệt, túy thân địa ngục vậy. Không cần tôi phải giới thiệu, mọi người cũng biết đặc sắc của địa ngục là tiếng kêu gào, tiếng đau khổ, tiếng kêu thét khủng khiếp mãi không dứt. Những cảm giác đau khổ ở đây, thời không gian như bị cái lạnh kéo chậm hơn, cảm giác tất cả đều rất chậm. Hàng băng bạc thiệt, túy thân địa ngục, mấy cái chữ lớn màu đồng cũ đập ngay vào mắt. Cánh cửa của cái địa ngục này rất hiện đại. Dạ So đứng trước cửa thấy chúng tôi đến, bọn họ hướng phán quan đảnh lễ, cùng mở cửa để chúng tôi đi vào. Cái địa ngục này siêu lớn, tôi nhìn thấy có rất nhiều người trong đó đau khổ mà thọ hình phạt. Một bộ phận tội hồn phía trên, phía bên trái gần như có quả báo giống nhau. Trong địa ngục có rất nhiều hình cũ máy tính toàn là nhiều bộ tự động hóa. Trong đó thường bắn ra những hình cũ để đuổi bắt chúng tội hồn, mục tiêu 100% chính xác, không bao giờ bỏ sót một tội nào. Bức tường và trên trần cũng có cơ quan sẽ bay ra một số hình cũ. Nơi đây là cái địa ngục đã được hiện đại hóa. Và So ngoài việc phẫn nộ đối đãi những tội hồn trốn tránh, mà còn bận rộn thao tác các máy tính để trừng phạt tội hồn. Những tội hồn ở đây thực sự rất đau khổ. Ngoài việc luôn phải đối mặt với những Dạ So cực kỳ hung ác, mà còn phải chịu đựng hình cũ máy tính vô tình. Địa ngục này có nhiều tội hồn lẫn máy tính hình cũ, Dạ So ít. Trước tiên xem bên tường, có hai tội hồn này, một nam một nữ, thọ báo đều giống nhau. Nữ tội hồn lạnh đến bắt đầu run lập cập rồi. Cô ta rất đau khổ, động tác cực kỳ chậm chạp mà bò dậy từ mặt đất, cũng hay là khôi phục lại hình dáng của con người. Lúc này ngay lập tức bị Dạ So hung ác dùng trường mâu đâm một cái vào sau lưng nữ hồn. Nữ hồn đau khổ kêu lớn rồi bị Dạ So xiêng lên, đem đến một bộ máy tính bàn. Màn hình máy tính trong sát na phóng ra hai con rắn, một con màu đen, một con màu đỏ. Hai con rắn hung ác phóng đến miệng của tội hồn. Rắn đỏ cắn nát miệng, rắn đen cắn kéo đầu lưỡi ra, kéo đứt cái lưỡi ném trên mặt đất. Sau đó lại có thể chính xác bay vào cái miệng máu thịt bầy nhầy của tội hồn. Trong máy tính có rất nhiều hình dáng như dao nhọn rất bén. Tôi tại Dương Gian chưa từng nhìn thấy loại này. Lại cũng như đỉnh nhọn bay đến đâm vào người tội hồn. Sau khi những hình cũ đỉnh nhọn đóng vào người tội hồn, nữ hồn gần như đau khổ đến nỗi chết ngất đi. Sau khi chết ngất đi lại có rất nhiều con trùng ăn hết thân thể của cô ta. máu của nữ tội hồn bắn tung tóe, những vũng máu chảy trên mặt đất rồi cũng bị những con trùng hút hết. Vì nguyên nhân nghiệp lực, sau đó tội hồn cũng tỉnh lại, như thế mà tuần hoàn không ngừng thọ tội. Nam tội hồn thọ báo cũng vậy, có tội hồn đang bị dạ xoa dùng thiết côn, có đinh sắt đánh vào hai bên miệng, đánh mấy cái thì miệng bị nát bét, chảy đầy máu rồi. Đánh xong lại bị lôi đi đến một cái máy tính bàn khác. Cái máy tính bàn có loại trùng như con rết đen hút hết máu trên miệng tội hồn. Đồng thời con trùng từ từ ăn hết cái lưỡi của tội hồn. Tiếp theo, có phi châm bay ra, mai lại cái miệng của tội hồn. Có kẻ bị dở so dùng móc câu móc vào miệng và phần đầu kéo đến máy tính. Một lượng lớn máu tươi chảy mãi không dứt. Hiện tại nhìn thấy nữ tội hồn bị móc câu móc vào kêu gào đau khổ. Bộ máy tính này được treo trên tường. Bộ máy tính này phát ra âm thanh cực kỳ khủng khiếp khó nghe. Trong đó phóng ra một số vật thể nhỏ bé màu lửa hồng rất bén nhọn. Khi những vật thể này chạm vào miệng của tội hồn, tiếng xì 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 lập tức làm tan chảy của tội hồn. Ôi thật khủng khiếp, thật đau khổ quá đi, thảm quá. Lúc này phán quan dặn dò một dạ so đang chấp hành hình phạt qua đây giải thích một chút địa ngục tội hồn đã phạm tội gì mà đọa lạc vào hàng băng bạc thiệt túy thân địa ngục thọ hình phạt. Dạ so thu lại gương mặt hung ác rồi nói với tôi, nữ tội hồn lúc nãy An Ngọc nhìn thấy, cô ta lúc còn sống tại vì lòng đố kỵ nói vọng ngữ hủy báng một vị tu hành giữ gìn thanh tịnh giới luật, có ý phá hoại sự hoàn truyền chánh pháp của vị tu sĩ. Cũng vì vọng ngữ của cô ta dẫn đến rất nhiều người tín thọ, có rất nhiều người vì thế đánh mất đi niềm tin học Phật, hành thiện, giữ giới luật. Chính vì tội vọng ngữ này nên khi thọ chung đọa đạt địa ngục này thọ phạt. Minh quân Diêm Vương đại nộ đánh cô ta vào địa ngục này một kiếp. Khi mãn kỳ tại địa ngục này còn phải đến địa ngục khác tiếp tục thọ báo. Còn nam tội hồn đó lúc sống làm công việc quảng cáo trị liệu, tại vì vọng ngữ nên trong thời gian ngắn kiếm được rất nhiều tiền. Rất nhiều người dương vì tin lời nói dối quảng cáo của anh ta nên bị tổn thương đến các loại công năng nội tạng của thân thể. Người bị nhẹ thì dẫn đến suốt đời bị công năng nội tạng mãn tính ngặt nghèo. Người bị nặng thì cơ năng thân thể trong thời gian ngắn tụt dốc, thậm chí tử vong. Nhưng đa số người không biết rằng do quảng cáo trị liệu sai lầm của hắn ta dẫn đến như vậy. Nam tội hồn đã bị minh phủ phước giảm thọ, sớm ngày bị tai nạn xe cộ đọa lạc địa ngục tiếp tục hình phạt. Đọa lạc địa ngục này toàn bộ là lúc sống đều phạm vọng ngữ, lúc sống vọng ngữ hủy bán người hoàng dương chánh pháp, lúc sống ác tam vọng ngữ dẫn đến tổn hại tánh mạng và tài sản người khác, hoặc là vọng ngữ xúi dục người khác làm các việc phạm giới, lúc sống vọng ngữ buôn bán các vật phẩm tổn hại đến thân tâm người dương, lúc sống vọng ngữ lừa gạt tài sản trinh tiết của người khác, vân vân đẳng cấp ác nghiệp. Ở đây có quá nhiều trường hợp nói vọng ngữ, không thể từng người kể hết được. Lúc nãy nói là các tội hành nhiều nhất trước mắt đọa lạc địa ngục này. Phán quan nói tiếp, nói chung là tất cả vọng ngữ cố ý lúc sống, chỉ cần là có làm tổn hại đến thân tâm, tánh mạng, sức khỏe của người dương đều phải đọa lạc địa ngục thọ trừng phạt tương ứng. Nếu có duyên đọc được bản văn chương này, hy vọng có thể phát tâm chân thật thay đổi lỗi lầm mà càng cố gắng khuyên đại chúng niệm Phật, ngưỡng nhờ Phật lực gia trì tiêu trừ quá khứ vọng ngữ hắc nghiệp lực đã tạo, lúc nào cũng giữ gìn ý niệm của thân tâm được thanh tịnh, khuyên giải đại chúng không được vọng ngữ. Mỗi lần nói dối thì ánh sáng tiên thiên của chúng ta sẽ ảm đạm bớt đi một ít. Ánh sáng tiên thiên của người dương nếu ảm đạm thì dễ xuất hiện những việc bất như ý, chiêu cảm đủ loại bệnh tật, thậm chí có đủ loại tai nạn nói nhau mà đến. Được rồi, An Ngọc hôm nay tạm thời tham quan đến đây một lúc, bổn quan phải đi họp rồi, ngày mai đủ cơ duyên lại đến. A Di Đà Phật. Cảm ơn phán quan. tôi lập tức về nhà viết sách thôi. Viết hết hồi này sẽ đến làm phiền phán quan nữa. Gửi hoa sen trắng về nhà.